nơi quê nhà, nguyện vọng thiết tha nhất của người dân Việt là sớm được hưởng dân chủ, nhân quyền. Lý tưởng được nhân loại tiến bộ xem như bầu không khí, hơi thở, nhịp tim. Thế nhưng ở Việt Nam thì những khái niệm ấy vẫn còn bị hạn chế gắt gao. Xin mời quý vị nghe tâm tư của bốn người dân trong nước qua bài của Đỗ Hiếu. Điểm đặc biệt nhất ở đây là bốn thính giả này hàng ngày đều nghe và từng góp tiếng nói với các chương trình của đài AFA. Xin mời anh Đỗ Hiếu.
Là sáng lập viên Cao trào nhân bản năm 1990 tại Sài Gòn, từng ngồi tù suốt thời gian tổng cộng hơn 20 năm, được tặng nhiều giải thưởng nhân quyền quốc tế, bác sĩ Nguyễn Đăng Quế nói lên suy tư của mình nhân ngày nhân quyền Việt Nam 11 tháng 5.
Đấy là điều mà dân tộc ta mong muốn. Để cho anh em mình nói thật thế. Khi nào mà có nhu cầu cần thiết cho đất nước thì lên tiếng ngay. Chính tôi và tôi thành thật với dân tộc mình là chúng ta cố gắng lấy cái đích ngày hôm nay để biến nó thành một cái ngày mà người ta không nhớ là đâu ra mà nó là của chung dân tộc Việt Nam. Đấy là theo tôi là nguyện vọng của cá nhân tôi. Theo tôi nữa, nguyện vọng của dân tộc Việt Nam và lợi ích cho cuộc đấu tranh của chúng ta đấy. Chứ thật tôi chưa bao giờ được vì sao lý dự bao giờ cả. Nhưng mà đúng như thế thì bao nhiêu người đến như thế. Cái ngày đó bây giờ người ta thấy nó là thân thuộc, quen biết như từ đâu rồi mà của người ta. Đấy là chúng ta thành công. Thì theo tôi ấy, tình hình lúc này ở trong nước đòi hỏi chúng ta nên làm một chuyện như thế. Tôi đã quyết định và tôi đã nói rõ điều đó là một điều cần thiết, cần lên tiếng.
Thượng tọa Thích Thiện Minh, Hội trưởng Hội cựu tù nhân chính trị và tôn giáo Việt Nam, từ bị giam cầm trên một phần tư thế kỷ vì đấu tranh cho tự do tôn giáo, được tổ chức Human Rights Watch trao giải thưởng nhân quyền năm 2009, giải bài qua câu chuyện với RFA.
Nhà nước Việt Nam cũng không có cái dấu hiệu cải thiện về nhân quyền. Mà nói đúng ra thì trong thời gian gần đây mà tôi nhận biết được thì nhà nước Việt Nam thì dùng bạo lực nhiều hơn trước nữa. Cho nên sự vi phạm nhân quyền được đặt trong cái tình trạng gọi là báo động hiện nay, theo tôi hiểu như vậy ạ. Chỉ cách đây mấy hôm thôi thì chắc có lẽ là quý đài cũng biết cái vấn đề người Mông ở phía Bắc rồi. 5-6 ngàn người họ biểu tình, họ đòi hỏi những cái quyền lợi của họ, nhưng mà nhà nước Việt Nam đã ra tay trấn áp, đàn áp, và tôi hiểu biết được ở trên đài ngoài cũng như trong ngoài nước đó là nhiều người bị chết, nhiều người bị hành hung, nhiều người bị bắt cầm tù. Một thời gian gần đây nhất nữa bên tôn giáo, chẳng hạn như ông Nguyễn Văn Lía đó, một cái người đại diện cho Phật giáo Hảo truyền thống, bị bắt giam tới ngày hôm nay cũng chưa biết như thế nào nữa.
Về sinh hoạt tín ngưỡng và tôn giáo tại Việt Nam, Thượng tọa Thích Thiện Minh giải thích.
Nếu tất cả các tôn giáo này mà nằm trong cái quốc danh do nhà nước quản lý đó thì họ dễ dàng tự do hoạt động. Còn những cái tôn giáo nào trong đó có Phật giáo Việt Nam thống nhất muốn độc lập để phát triển để tự do thì bị cấm đoán. Thì cũng không có gì thay đổi cả. Cái giáo hội một quốc danh của nhà nước đó, thì dân chúng đến chùa hay là đến nhà thờ một cách tự do, thoải mái, đông đảo. Cho nên khách quốc tế họ nhìn thấy đó, thì thấy bề ngoài hình thức chứ không phải nội dung bên trong. Bên trong đó, thì lại là cái vị linh mục đó là vị tu hành Phật giáo đó là phải có chân trong chính quyền. Hoặc là họ là đại biểu quốc hội, hoặc là họ nằm trong mặt trận tổ quốc, hoặc là họ như thế nào đó. Cho nên nơi đó mới là tổ chức đông đảo như vậy. Còn dân chúng có một số người đó thì họ có niềm tin đối với tôn giáo thôi, mà nhiều khi họ không đặt nặng vấn đề chính trị nữa. Cho nên họ có đức tin với tôn giáo thiêng liêng về mặt tâm linh thì họ đến thôi. Chứ còn họ không phân biệt là cái vị tu đó, cái tôn giáo đó có bị nhà nước như thế nào hay không. Đó là cũng là một điều làm cho quốc tế có khi bị nhầm lẫn.
Theo Thượng tọa Thiện Minh, thì ước mơ đơn giản nhất của người dân Việt Nam còn xa vời.
Theo tôi nghĩ thì người dân hiện bây giờ không đặt kỳ vọng gì cả. Vì Việt Nam hồi xưa tới giờ đã ký nhiều công ước quốc tế về quyền con người nhưng mà không có thực hiện hoàn toàn đầy đủ. Chỉ có một mặt nào đó theo lý thuyết, lý luận thôi, trình bày với quốc tế bề ngoài thôi, chứ còn bên trong nội dung thì không có gì cả hết. Cho nên dân chúng rất là bất mãn và không có niềm tin.
Tiếp tục câu chuyện về nhân quyền tại Việt Nam, một thành viên khối 8406, nhà dân chủ Nguyễn Ngọc Quang, từng bị kêu án 3 năm tù, cộng 2 năm quản chế, về tội tuyên truyền chống nhà nước, nay đã đặt chân đến vùng đất tự do, nói về công cuộc vận động cho dân chủ nhân quyền tại Việt Nam.
So với cái thời gian trước đây thì thời gian sau này có nhiều cái thuận lợi hơn là nhờ vào cái sự dấn thân của những con chim đầu đàn trong cái phong trào đấu tranh đòi nhân quyền ở quốc nội, đó là những vị đáng khả kính như là Hòa thượng Thích Quảng Độ, linh mục Nguyễn Văn Lý, linh mục Phan Văn Lợi và bác sĩ Nguyễn Đăng Quế và rất nhiều người trước. Và nhờ sự dấn thân của những con chim đầu đàn đó mà là cái tư tưởng về dân chủ nhân quyền đã được đi sâu vào nhiều tầng lớp, và nhờ cái phổ biến rộng rãi của những cái tạp chí lén như Tự Do Ngôn Luận của khối 8406 đưa đến các cái nơi vùng sâu vùng xa, mà vì vậy cho nên là mọi người dân càng ngày càng ý thức được là họ đã bị mất cái gì, và họ đang bị nhà cầm quyền Hà Nội đã tước họ đi những cái quyền căn bản nào, những cái quyền căn bản gì qua cái cai trị độc tài bằng vũ lực của chính quyền Hà Nội. Nhờ đó mà họ đã dần dần ý thức ra được, mà khi họ ý thức ra được thì họ đã vượt qua được cái nỗi sợ hãi cố hữu để họ ý thức được họ phải đứng lên để họ giành lại cái quyền làm người căn bản mà chính chế độ độc tài Cộng sản Việt Nam đã tước đi của họ bằng bạo lực.
Tuy nhiên, theo lời anh Quang, thì trước mắt vẫn còn nhiều trở ngại, còn nhiều rào cản.
So với các nước Bắc Phi và Trung Đông thì Việt Nam là một nước độc tài Cộng sản. Do đó, không thể có một cái đảng đối lập hoặc là một cái tổ chức đối lập nào so với Đảng Cộng sản ở tại Việt Nam cả. Và đặc biệt, để tham quyền cố vị, Đảng Cộng sản Việt Nam đã làm được một cái việc mà tôi cho rằng đây là một cái việc mà hết sức khó khăn, đó là đã đầu độc anh em an ninh, đầu độc giới công an và bộ đội, cho họ thấy được rằng nếu như mà Đảng Cộng sản sụp đổ thì chính những người đó sẽ chết trước. Vì vậy cho nên những người đó đã điên cuồng để đàn áp chính ngay lại đồng bào mình. Rất là điên cuồng, là cái tư tưởng đó là do Đảng Cộng sản đã bơm vào trong đầu họ để mà coi sử dụng họ như một cái công cụ để bảo vệ chế độ đối với lực lượng đàn áp biểu tình. Đó là công an và bộ đội, để làm sao họ phải nhìn ra được cái việc làm của họ và họ quay trở về với dân tộc. Cái điều đó là cái trợ lực lớn nhất hiện tại. Còn nói đến lòng người thì tôi nghĩ rằng là đã có sự kết hợp, nhưng riêng đó là một cái trợ lực lớn nhất cần phải vượt qua. Tuy nhiên không thể nói cái kế hoạch như thế nào để vượt qua mà phải thực hiện nó như thế nào.
Cô Lư Thị Thu Trang, một dân quan ở Gò Vấp, có tài sản bị địa phương tịch thu, thường bị công an bám sát, sách nhiễu, hạch hỏi, mong được cất cao tiếng nói của mình trước công luận nhân ngày nhân quyền Việt Nam.
Nó là một cái điều mơ, niềm mơ ước mà tất cả người dân Việt Nam đều mong đợi cái điều này, để mà đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản phải trả cái quyền đó cho người dân Việt Nam đang sống trong nước. Tôi là một người đại diện cho những người dân oan ấp cổ bé miệng đã phải đi kiện đòi cái quyền đó suốt bao nhiêu năm nay, và càng đòi thì càng bị mất. Còn mức độ nhân quyền của Việt Nam ngày hôm nay có hay không, xin thưa với quý vị rằng không hề có một điều gì trong cuộc sống hiện hữu của chúng tôi cả. Có thì nó được thể hiện bằng dùi cui, bằng roi điện, bằng sự áp bức tột cùng đến độ một con người không còn là một con người nữa. Và tôi nhân dịp này tôi muốn lời kêu cứu đến tất cả những người quan tâm đến cuộc sống của người dân Việt Nam, cũng như các cô anh chị và những chính khách quan tâm đến vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Anh giúp chúng tôi, cứu chúng tôi thoát khỏi cái bạo quyền Cộng sản này để mà có được cái quyền sống của một con người tối thiểu, thưa quý vị.
Đỗ Hiếu tường trình từ Thái Lan.